Cho nên người xưa nhiều khi một câu nói thôi, nhưng mà mình nghe nó thật là, nghĩa là nó thấm thía, không? Đó. Còn thiền sư Từ Thọ ở Đông Kinh đó, vào thời nhà Tống, không? Thì một hôm sau cái buổi tọa thiền, ngài mới dạy chúng, ngài nói rằng các ông nhất thiết là phải xa danh và lợi, lấy khổ nhọc làm vui, tâm danh lợi thế gian giảm xuống thì niệm đạo thanh tịnh tự nhiên tăng trưởng. Vậy là các ông là nhất thiết là phải xa danh xa lợi, lấy cái khổ nhọc làm vui, chớ có lấy cái là sung sướng thoải mái nhất thời đó làm vui, mà lấy khổ nhọc làm vui, chịu khó chịu khổ nhọc không để mà tiến tu. Tâm danh lợi thì tâm danh lợi nó thế gian nó mới giảm xuống, mà khi tâm danh lợi thế gian giảm xuống đó thì cái niệm đạo thanh tịnh tự nhiên nó được tăng trưởng. Đó. Rồi ngài nói thêm, như là hòa thượng Biển Đảm Sơn suốt đời ăn trái lịch để sống, tức là ăn trái cây rừng đó để sống. Còn là đại sư Quyền Giác, tức là ngài Quyền Giác, ngài có bài Chứng Đạo Ca đó, thì đại sư Quyền Giác đó là không ăn rau trồng, bởi trồng thì phải cuốc đất, sợ tổn thương tiểu trùng, đồng thời kính trọng giọt mồ hôi khổ nhọc của người nông. Tức là ngài Quyền Giác đó, không, ngài không ăn rau mà trồng, không, tức là rau mà do mình cuốc đất rồi đó, không, rồi để mà trồng tưới rồi đó thì ngài không ăn, tức là ăn thường ăn rau rừng. Đó. Bởi vì ngài nói trồng thì cuốc đất thì phải nghe là có khi là phải chết trùng, không, gọi là tổn thương tiểu trùng, rồi có phải là cũng nhập nhằn khổ nhọc của cái người trồng nữa, không? Đó. Còn pháp sư Huệ Hưu thì 30 năm chỉ một đôi giày, tức là 30 năm đó chỉ đi một đôi giày, gặp đất bằng á thì thời đi chân đất, không? Tức là sao? Tức là những cái chỗ nào mà đi nó gò hoặc là gặp đất sỏi đâu đó đi mà nó hơi khó khăn thì ngài mới mang giày vào để đi. Còn gặp chỗ đất bằng phẳng đó thì cởi giày ra đi chân trần. Cho nên là tiết kiệm, cho nên vậy 30 năm mà đôi giày đó không có hư. Đó. Các ông hiện tại y thực đầy đủ, thọ hưởng đủ thứ, chưa đói thì đã ăn, chưa lạnh đã mặc thêm áo, chưa dơ thì đã tắm, chưa buồn, tức là buồn ngủ đó, mà đã ngủ rồi. Đó là những chỗ mình phải nghe kỹ đó. Như vậy thì đường sanh tử còn chưa thấu rõ, cấu nhiễm còn chưa trừ tận, hoặc chướng không đoạn thì lấy gì để tiêu của đàn na tính thí. Đó, những lời thật là nghĩa là chân thiết, không? Ngài bảo người xưa thì như vậy đó, còn các ông hiện tại thì y thực là đầy đủ nè, thọ hưởng thì cũng nhiều, không? Chưa đói đã ăn rồi. Đó, mình kiểm coi có khi nào có vậy không? Đó, cho nên rồi nhiều khi nó cũng là buông lung, đúng theo luật thì gọi là ngày ăn bữa, còn mình bây giờ được có chỗ ở rồi, đôi khi là cũng có thằng nay chủ cúng sẵn, cho nên là có khi mà gọi là đồ ăn đồ rồi cái thì nó hơi nhiều nhiều rồi cái thì phát về tăng đường đó, thấy không? Phát về tăng đường thì sao, để dành sẵn đó, lâu lâu cứ đi ra thấy cái bốc bỏ miệng chút, lâu lâu đi vô đi ra cái buồn buồn cái bốc bỏ miệng chút, thì đó không phải là chưa đói mà đã ăn sao? Cái đó tức là chỉ buồn buồn miệng thôi, bốc ăn thôi chứ chưa phải là đói, thấy không? Đó, thì ăn đó cũng gọi là ăn phi thời, thấy không? Rồi chưa lạnh mà đã mặc thêm áo, đó. Chưa dơ thì đã tắm, mà chưa buồn đã ngủ. Đó là ngài nhắc nhở, thấy không? Nếu mà như vậy đó thì đường sanh tử chưa thấu rõ gì hết, cấu nhiễm cũng chưa trừ, hoặc chướng chưa đoạn thì lấy gì mà tiêu của đàn na tính thí. Đó là xét lại mình, kiểm lại mình xem như thế nào, thì có ngài nói vậy là có trúng với cái bệnh của mình hay không. Như vậy thì đối với cái gọi là cái chí nguyện sức trần của mình đó, nó có khế hợp được cái gì? Nghĩa là sức trần mà như vậy hay sao? Như vậy thì mới thấy là cái gì có xấu hổ hay không. Cho nên phải xem lại, tức là quán trở lại, gọi là cái chí nguyện sức trần của mình rồi với cái sự thật trong cuộc sống hàng ngày đó, đó như thế nào để rồi mình mới có cái sự gọi là thúc liễm, gọi là nhắc nhở, nó thúc đẩy mình tiến lên. Nghĩa là nói sức trần mà có thực sức hay không đó, hay là mình sức trần này rồi lại vào trần kia, như đó, y như cũ thì vẫn là bụi bặm đầy mình, thì như vậy là sao đó, đó, cho nên cái ý nghĩa sức trần không, là một cái ý nghĩa coi như nó phải theo suốt mình trong cả cuộc đời này, chứ không phải là một ngày một bữa hay là lúc có lúc không đó, phải làm sao gọi là coi như nó sẽ suốt mình trong cả cuộc đời này. Bởi là mình đã phát tâm xuất gia đi tu rồi, tức là phát tâm gọi là sức trần, thì cái ý nghĩa cái sức trần này nó phải là theo suốt mình cả cuộc đời này, đúng ra là không những suốt cả cuộc đời này mà phải kéo dài nghĩa là nhiều đời khác nữa cho tới thành Phật thôi đó, thì như vậy chứ không phải là chỉ có lúc nghĩa là lúc hứng thôi, còn lúc không hứng, tức là lúc có lúc hứng thôi còn lúc không hứng thì thôi, không phải vậy đó. Đó là cái điểm thứ nhất nói về ý nghĩa xuất trần. Kế thì nói đến cái chữ ý nghĩa là sanh tử sự đại, không? Tức là sanh tử là cái việc lớn, không? Đây không phải là cái chuyện gọi là đùa chơi, không? Nhiều khi học lý mình nói à, sanh tử gọi là như mộng, không? Hoặc là sanh tử là gọi là nhàn như dĩ, không, sanh tử là nhàn thôi ha. Nhưng mà nói như vậy đó mà chưa phải thực như vậy, cho nên đây mình phải biết lúc nào mà nói như vậy. Cho nên chuyện này là không phải là chuyện đùa chơi hoặc là chuyện lý luận ở trên miệng, cho nên việc sanh tử là một việc lớn chứ không phải tầm thường, nếu mà mình mà còn chưa sáng tỏ được. Câu này thì nghĩa là không biết là nó phát xuất từ ban đầu đó là từ đâu, nhưng mà mình đọc kinh Pháp Bồ Đàm đó thì mình thấy nghĩa là lục tổ ngũ tổ đó, là ngũ tổ là ngài nói trước là câu đó đó, không, tức là ngài trong cái bài mà ngũ tổ bảo môn đệ để mà trình kệ đó thì ngài lại nhấn mạnh cái điểm này, tức là lúc mà ngài bảo trình kệ để mà ngày thử để mà rồi lúc đó thì để mà ngày gửi đến lục tổ đó, không, tức là lúc đó thì ngài ngũ tổ bảo là ta nói cho các ông rõ đời người thì sanh tử là việc lớn, các ông chọn ngài chỉ cầu phước điền mà chẳng cầu ra khỏi biển khổ sanh tử, nếu mà tự tánh đã mê thì phước điền đâu có thể cứu được, mỗi người hãy đi rồi tự xem lại trí tuệ chính mình, nhận lấy cái tánh bát nhã ở nơi bản tâm mình, rồi mỗi người hãy tự làm một bài kệ trình cho ta xem, nếu mà tỏ ngộ được đại ý thì ta sẽ truyền y pháp cho người ấy làm tổ đời thứ sáu, không? Tức là đây là ngũ tổ để nhấn mạnh, không, đời người thì sanh tử là việc lớn, không, là cần phải giải quyết cho xong chứ không phải là chỉ lo cầu phước điền thôi. Đó. Cho nên đây là điểm mà mình phải nghĩa là phải nhớ hay là phải nghĩa là ý thức cho đậm đó, không? Nghĩa là phải nhớ nghĩa là việc mình mà chưa sáng đó thì cũng giống như đưa đám tang cha mẹ đó, phải nhớ kỹ như vậy, nghĩa là việc mình chưa sáng thì phải luôn luôn nghĩa là nó băn khoăn, nó khắc phải, không, nó nôn nóng cũng giống như đưa đám tang cha mẹ đó, chứ không phải nhàn nhã được. Nghĩa là sanh tử là một cái việc lớn ở trong đời người, không, mình mà chưa giải quyết xong á thì chưa có thể gọi là nhàn nhã qua ngày, cũng như là chưa có thể yên tâm mà ăn mà ngủ. Do đó mà người xưa khi mà chưa giải quyết được cái này đó là quên ăn quên ngủ đó, cái này là cũng là cái kinh nghiệm, không? Ngày trước khi mà gọi là mà để hạ thủ công phu đó, mới hạ thủ công phu đó thì lúc đó nghe là kinh nghiệm trong cái đời tôi là cũng vậy đó, không, khi mà nó cảm nhận được cái sự vô thường, không, nó bức bách kế bên mình đó thì mới thấy rằng nghĩa là lúc đó nghĩa là nó có cái gì nó thúc đẩy, nó một sự nó ghê sợ, tưởng chừng như mình là không còn đủ cái thời gian để mình tu nữa. Đó, chứ không phải là mình gọi là hiểu cái sự vô thường mà theo kinh điển Phật dạy thôi, mà đây là một sự nghĩa là nó cảm nhận từ sâu đâu trong nghĩa là trong lòng của mình đó. Lúc đó nó thúc đẩy mình cảm nhận như là, giống như là cái chết nó kế bên đó. Cho nên rồi nghĩa là hạ thủ công phu là nghĩa là quyết chí, nghĩa là đúng là quên ăn quên ngủ, thấy không? Lúc đó nghĩa là giống như là người nghĩa là ngơ ngơ, đúng như lục tổ nói giống như ngơ ngơ. Cho nên lúc đó có khi á gặp nghĩa là bà con khách khứa gì đến là cái là ngó lơ đi qua thôi, không thèm chào hỏi đó. Như vậy đó, qua thời gian thì công phu nó mới thật sự là thiết tha được, chứ không phải là dễ dàng. Cho nên ở đây đó là ngày nhắc, thấy không, sanh tử là việc lớn, phải có sự nghĩa là thức tỉnh như mình. Cho nên có khi nhìn có vị mà cứ lo ngủ gà ngủ gật, không rồi cái rồi cứ lo cái nào bàn ăn bàn uống đó, rồi món này món kia rồi đó, thì thấy mà run sợ, đó là hơi lơ là cái chuyện lớn của mình đây, gọi là cái sanh tử này Phật dạy nè, nó giống như là gọi là cái ngục tù đó, không, cái ngục tù sanh tử này nó đã nhốt mình từ vô lượng kiếp đến nay, xét kỹ lại mà mình thấy nó thật là đáng sợ chứ không phải là tầm thường, không phải là chỉ nghĩa là mình nói trên lý, gọi là sanh tử như mộng. Như mộng là khi nào là mình đã nghĩa là thấu suốt được nó, không? Còn cho nên quán kỹ lại mỗi một lần mà sanh tử đó, không, là một lần nó chồng thêm gọi là cái mê cách ấm cho mình. Nghĩa là một lần mà sanh tử đó là một lần chồng thêm cách mê cách ấm, tức là hãy qua một lần sanh tử rồi thì nó quên một lớp, rồi qua một lần nữa thì quên lớp nữa, vậy tức là hãy một lần như đó đã thêm một lớp quên mất gốc đó. Rồi sao nữa, rồi nó còn thêm một lớp tạo nghiệp nữa, sâu thêm nữa. Tất nhiên là cái kia là quên mất, tức là thí dụ là mình sanh ra đời đây, có nhiều vị thì nhớ nhớ sớm thì đi tu sớm, nhưng mà từ khi mà còn nhỏ tới khi mà tuổi mình đi tu đó, thì trong khoảng thời gian đó đó có khi là cũng tạo nghiệp. Có những người có khi tuy là đi tu cũng sớm đó, không chừng 20 mấy tuổi đi tu đó, nhưng mà nhỏ do có khi sanh trong gia đình nó tạo những cái nghiệp này nghiệp kia, khi nghiệp sát rồi đó, hoặc là làm cá làm mắm rồi đó, thì như vậy là cũng tạo nghiệp thêm. Cho nên quán kỹ rồi mới thấy sợ, không? Cho nên hôm nay rồi mình ngồi có nhà ngồi chung với nhau ở đây, không, rồi ngày mai đó bỏ thân này rồi nó sẽ đi đâu, rồi có còn được xuất gia tu hành, rồi còn được nhắc nhở nhau tiến tu như vậy nữa hay không, nên đó nghĩ lại đó rồi mình mới thấy sợ, không? Bởi vậy mà quốc sư Vô Nghiệp, không, ngài có dạy, ngài nói rằng, lại nói rằng lúc lâm chung mà còn một mãi lông tình phàm lượng thánh chẳng hết, rồi một mãi trần tư niệm chưa quên, thì theo niệm thọ sanh năm ấm nặng nhẹ như vào thai lừa bụng ngựa, cho đến chốn địa ngục một phen vào lò lửa vạc sôi, thì những điều ghi nhớ ức tưởng kiến giải trí tuệ từ trước nhất thời, tức là một lúc đó, đều mất hết, y như trước trở lại làm thân con muỗi con kiến. Nghĩ đó là mình mới sợ, không? Tức là sao, nên tới cái lúc lâm chung đó mà còn một chút tình phàm lượng thánh chưa hết, không? Rồi còn một chút gọi là một mãi trần tư niệm đó, không? Tức là một cái tình niệm đó, còn một chút tình niệm nó chưa quên, thì liền theo niệm đó mà thỏa sánh. Thí dụ như mà lúc mà gần sắp chết đó mà còn một chút niệm mà nhớ tiếc cái gì đó thì nguy, hoặc là lúc đó mà còn một chút mà niệm bực tức, không, đó thì nguy, không? Cho nên gọi là theo niệm thọ sanh, rồi năm ấm đó nặng nhẹ, tức là theo cái trình nặng nhẹ đó mà đi vào, hoặc là có khi nặng thì xuống vào, không, vào trong thai lừa, bụng ngựa, không, rồi hoặc là vào trong địa ngục, không, dầu sôi, không, thì khi mà đó đó, thì những cái điều mà mình nói thiền, nói đạo đồ đó, lúc đó là quên hết sạch, lúc đó không còn nhớ, không, lúc đó không có nói gọi là tự tánh của ta nó vốn là thanh tịnh, địa ngục là giống như là mỏng, lúc đó không còn nhớ tới mấy điều đó nữa, mà lúc đó là cái khổ, chỉ nhớ cái khổ thôi. Cho nên nó là những lúc đó thì những điều ghi nhớ, những điều ước tưởng, những cái kiến giải, những cái trí tuệ từ trước đó thì một lúc đều mất hết, rồi y như trước trở lại khi làm thân con muỗi con kiến. Tức là một phen mà đi lạc vào đó rồi á thì nguy hiểm. Nghĩa là buông lung thân tâm, không, thì có ngày thì vào trong đó. Khi đây không phải là nói để mà hù dọa, mà cái lẽ thật nó là như vậy, chứ không phải nói hù dọa có người nói chuyện đó để hù, không phải vậy. Đó là những cái lẽ thật. Trong kinh Pháp Cú Thí Dụ có một câu chuyện là lúc Đức Phật ở tại cái tinh xá Kỳ Hoàng á, thì ngài dạy các tỳ kheo á là phải luôn là tinh tấn tu tập đạo nghiệp để mà dứt trừ những cái mê mờ, giải thoát các khổ. Thì có một vị tỳ kheo tâm trí gọi là cũng không có được thông suốt, tức là trì trệ đó, cả ngày chỉ lo ăn xong rồi cái vào phòng đóng cửa nằm ngủ, gọi là chỉ quý cái thân quyển mà không lo tu. Nhưng mà ông không biết là cái mạng sống của ông á là chỉ còn có 7 ngày nữa thôi. Tức là tuổi thọ nó sắp hết rồi mà ông cũng không hay không biết. Nhưng mà Phật á thì ngài biết trước, không? Đó, ngài thấy như vậy cho nên ngài thương xót ông, không? Nghĩa là sẽ đọa vào đường dữ mà không hay không biết, cho nên ngài mới đi đến phòng của ông, lúc đó ông còn đang ngủ. Đó, ngài mới gõ cửa đọc 4 bài kệ để mà cảnh tỉnh cho ông. Bài thứ nhất là: ôi hãy dậy đừng mê, loài rận ốc trai mọt, ẩn mình trong bất tịnh, mê hoặc chấp làm thân. Tức là ngài cảnh tỉnh á, hãy dậy cho đừng có mê, giống như cái loài rận, loài ốc, loài trai, loài mọt, nó sống là thường sống trong bóng tối. Rận đó, con rận thì sao, sống là trong áo, trong những cái kẻ này, trong bóng tối này nè. Còn trai thì nó khép, sống là khép hai cái vỏ vào, cũng sống ở trong bóng tối. Loài mối mọt cũng vậy. Cho nên ẩn mình trong bất tịnh, không. Bài thứ hai là: đâu có bị chém thương mà tâm như trẻ bệnh, đối trước bao ách nạn lại tham đắm ngủ nghê. Tức là đâu phải là cái người bị chém, bị thương tật gì mà sao mà tâm giống như đứa trẻ bị bệnh cứ lo ngủ. Bài thứ ba là: biết nghĩ không buông lung, lo học đạo từ bi, do đó không ưu sầu, thường nhớ trừ vọng tưởng. Đó là đánh thức đó. Người mà khéo biết nghĩ thì không có buông lung đó, lo học đạo, do đó thì không có ưu sầu. Bài thứ tư là: chánh kiến luôn trao dồi, là ánh sáng giữa đời, sinh ra phước đầy đủ, chết không đọa ác đạo. Thì vị tỳ kheo ấy nghe bài kệ, đang ngủ nghe bài kệ giật mình, không, giật mình thức dậy, tức là trông thấy Phật lên trước, lúc đó hoảng sợ mới đứng dậy đảnh lễ. Thì Phật mới hỏi: ông có biết là cái kiếp trước của ông là gì không? Ông mới thưa: dạ bạch Thế Tôn, con vì các thứ ấm cái, tức là ấm, tức là năm ấm đó, cái là ngũ cái đó, nó che ngăn cho nên đời đâu có biết được. Thì Đức Phật mới bảo: ông ở thời trước, tức là vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi đó, thì ông từng đã xuất gia rồi, không? Nhưng mà vì tham lợi dưỡng, lo cung phụng cái thân quyển này mà không lo tu hành, chỉ cứ lo tham ngủ nghỉ, không nhớ cái lẽ vô thường, cho nên là khi chết đọa vào làm loài rận 50.000 năm, không? Tức là đọa vào trong cái loài rận đó 50.000 năm, không? Rồi kế đó mới sanh vào loài trai, loài sò và sâu mọt ở trong cây, mỗi loài cũng 50.000 năm. Quý vị thấy nếu mà mình vào đó cỡ đó thì thấy là sao, 50.000 năm một loài gì đó mà tới chừng ra đó thì sao? Đó. Thì bốn loài này là nó sinh trưởng ở trong bóng tối, nó thích cái chỗ kín đáo tối tăm, lấy đó làm nhà, không thích ánh sáng. Đó. Thì giống như là mê ngủ, không? Nó thích ở chỗ tối tăm. Đó. Ông nhờ hết nghiệp sanh làm người, được làm sa môn, thì sao còn ham ngủ, không biết nhàm chán? Đó. À, thì khi mà Phật mà cảnh tỉnh như vậy đó, thì cái vị tỳ kheo này cũng nhờ cái quy lực của Phật mới nhớ lại cái đời trước của mình. Đó. Bây giờ mà nếu mà trong đây mà người nào mà nhớ đời trước của mình chừng năm đời mà làm trâu làm heo thôi là tu tiến lắm. Đó. Chỉ cần năm đời thôi, mình nhớ chừng năm đời mình làm trâu làm heo là tu tiến rồi. Còn ở đây mà nhớ mình là 50.000 năm làm rận, 50.000 năm làm chai sò, không? Sâu mọt, thì quá hoảng sợ rồi, không? Cho nên khi đó ông mới hổ thẹn, ăn năn sợ hãi, mới tự trách lấy mình, quán kỹ lại, thì ngay đó lại trừ sạch cái ngũ cái chứng A-la-hán.